Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh Postcard và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế là bài viết với tựa đề Núi tiền trong ngân hàng, bế tắc cho vay và nợ xấu vô phương của blogger Phạm Chí Dũng. Sau đó là một điểm qua top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà chức trách Tunisia đã bắt giữ cháu trai của Anis Amri, nghi can trong vụ tấn công ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin cùng với hai người khác bị nghi là phần tử chủ chiến Hồi giáo. Theo một thông cáo, ba nghi can này được cho là thành viên của một tổ khủng bố có liên hệ với Anis Amri, người đã thực hiện cuộc tấn công ở Berlin. Cả ba đều bị bắt hôm thứ Sáu. Trong khi đó, hàng trăm người đã xuống đường hôm thứ Bảy để tham gia một cuộc tập họp chống chủ nghĩa cực đoan ở thủ đô Tunis của Tunisia. Khoảng 200 người tham dự. Họ kêu gọi chính phủ Tunisia hãy hồi hương tất cả các công dân nào cư ngụ ở nước ngoài có dính líu tới các tổ chức cực đoan để có thể bị truy tố. Đám đông tụ tập bên ngoài Viện Bảo tàng Bardo, nơi xảy ra các cuộc tấn công của các phần tử cực đoan hồi năm ngoái mà nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm. Trong cuộc tấn công vào tháng 3 năm 2015, 22 người đã bị các phần tử vũ trang sát hại. Trong số này có 21 du khách nước ngoài và một cảnh sát Tunisia. Trong khi đó, nước Đức đang truy lùng những người có thể là đồng lõa của nghi can tấn công ở Berlin một ngày sau khi đương sự bị hạ sát trong một vụ đọ súng với cảnh sát Ý ở Milan. Giữa lúc cả nước Đức đang chuẩn bị cho đêm Noel thứ Bảy 24 tháng 12, nhà chức trách cho hay là có hàng trăm nhân viên điều tra sẽ vẫn tiếp tục làm việc suốt mùa nghỉ lễ để xúc tiến cuộc điều tra này. Nói chuyện với các nhà báo ở Berlin hôm thứ Sáu, công tố viên trưởng Peter Frank cho biết là các nhà điều tra đang tìm cách xác định liệu nghi can Anis Amri, một người Tunisia 24 tuổi, có được tiếp tay bởi một mạng lưới những kẻ ủng hộ y hay không. Ông Frank nói các dấu tay xác nhận là Amri đã thực hiện cuộc tấn công, đã giết chết 12 người và làm bị thương 56 người khác hôm thứ Hai vừa rồi. Tuy nhiên, trưởng công tố Frank nói thêm rằng cuộc điều tra còn lâu mới chấm dứt. Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI khuyến cáo các cơ quan thi hành công lực trên khắp nước Mỹ rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang hối thúc các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ và địa điểm khác nơi tụ tập đông người trong một nghỉ lễ cuối năm. Loan báo này được đưa ra hôm thứ Sáu sau khi các phần tử chủ chiến tải lên các trang mạng truyền thông xã hội của họ một danh sách các nhà thờ có thể trở thành mục tiêu bị tấn công. Người phát ngôn của FBI Andrew Ames nói, cơ quan FBI thường xuyên chia sẻ thông tin về các mối đe dọa tiềm tàng để giúp các cơ quan thi hành công lực có thể bảo vệ các cộng đồng mà họ phục vụ. Cơ quan FBI thường xuyên chia sẻ thông tin về các mối đe dọa tiềm tàng để giúp các cơ quan thi hành công lực có thể bảo vệ các cộng đồng mà họ phục vụ. Ông Ames nói, công dân được khuyến cáo nên đề cao cảnh giác và chú ý đến mọi sự diễn ra xung quanh để báo cáo các hoạt động khả nghi. Ông nói thêm rằng FBI đang theo sát vấn đề này trong khi điều tra mức độ khả tín của thông tin này. Các quốc gia Đông Nam Á, kể cả Philippines, Indonesia và Thái Lan đã tăng cường an ninh giữa lúc đang có nhiều cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố do các phần tử ủng hộ nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới dương lịch. Indonesia cho hay đã huy động hơn 150.000 nhân viên sau khi cảnh sát phát hiện các kế hoạch của một nhóm có liên hệ với nhà nước Hồi giáo dự định thực hiện một chiến dịch tấn công tự sát vào dịp Giáng sinh năm nay. Indonesia có khoảng 24 triệu giáo dân Kitô giáo, chiếm ước lượng 10% dân số. Ngoài ra, con số du khách nước ngoài kéo nhau đến đảo du lịch Bali cũng tăng vọt vào dịp nghỉ lễ cuối năm. Bà Sydney Jones, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách về Xung đột, nói các biện pháp tăng cường an ninh giúp cho mọi người cảm thấy an tâm hơn. Mỹ không can thiệp và qua đó cho phép một nghị quyết chống Israel được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong một động thái được đánh giá là bất thường đối với Washington. Việc này thể hiện nỗi bất bình trong chính phủ của Tổng thống Obama về quyết định của Israel tiếp tục phát triển các khu định cư của người Do Thái trên các lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng. 15 thành viên của Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết với 14 phiếu thuận. Đại sứ Mỹ Samantha Power bỏ phiếu trắng. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Denon miêu tả nghị quyết này là đáng xấu hổ và nói rằng Israel trước đó đã trông đợi vào sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ. Ông Denon nói hành động của Hội đồng Bảo an là một thắng lợi cho khủng bố, hận thù và bạo lực. Đại sứ Power nói Mỹ bỏ phiếu trắng vì những quan ngại liên quan tới sự phát triển của các khu định cư Do Thái trên lãnh thổ bị Israel chiếm đóng trên vùng bờ Tây là điều mà Washington cho là sẽ đe dọa đến giải pháp hai nhà nước. Một nước Palestine sống bên cạnh Israel trong hòa bình là giải pháp được Mỹ hậu thuẫn. Nói chuyện với các nhà báo sau cuộc biểu quyết, quan sát viên thường trực của Palestine ở Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour miêu tả đây là một nghị quyết có ý nghĩa sau nhiều năm bế tắc. Ông nói đây là một bước hướng tới việc hàn gắn một vết thương đã ung mù trong suốt 70 năm qua, mà ông cho là đã cản trở nỗ lực dẫn tới hòa bình và ổn định khu vực. Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Israel lập tức và hoàn toàn chấm dứt mọi hoạt động định cư trên các lãnh thổ Palestine, kể cả tại khu vực Đông Jerusalem. Phó Cố vấn An ninh Mỹ Ben Rhodes nói, chính quyền Israel đã liên tục làm ngơ các quan tâm của phía Mỹ về sự phát triển của các khu định cư Do Thái trên đất Palestine bị Tel Aviv chiếm đóng từ năm 1967. Ông lưu ý rằng hiện có tới 90.000 dân định cư sinh sống ở phía đông làn danh do chính Israel vạch ra. Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump muốn Washington phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Ngay sau khi thông qua nghị quyết, ông Trump đã đưa ra cảnh báo sau đây trên trang Twitter cá nhân. Mọi sự sẽ đổi khác sau ngày 20 tháng Giêng, tức là ngày ông lên nhậm chức. Hàng trăm người Syria đã trở về Aleppo hôm thứ Sáu để xem những gì đã xảy ra cho nhà cửa của họ sau khi các chiến binh nổi dậy cuối cùng rời khỏi thành phố này ngày hôm trước. Cư dân Aleppo đã băng qua các khu xóm mà chỉ vài ngày trước còn là tuyến đầu của trận chiến để giành quyền kiểm soát thành phố Aleppo. Họ bới trong những đống đổ nát để tìm những vật dụng cá nhân. Một số không được về nhà trong suốt 5 năm qua. Trong khi phần lớn thành phố không còn tiếng súng, bạo động lẻ tẻ vẫn tiếp diễn ở một vài nơi. Truyền hình nhà nước tường thuật rằng các chiến binh nổi dậy bên ngoài Aleppo đã pháo kích vào một khu xóm bên trong thành phố này hôm thứ Sáu, giết chết 3 người. Tổng thống Barack Obama và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đã nhân bài diễn văn hàng tuần vào mỗi thứ Bảy, ngỏ lời chúc tất cả một mùa Giáng sinh an lành và một mùa nghỉ lễ hạnh phúc. Tổng thống Obama và phu nhân Michelle bày tỏ niềm tự hào khi được phục vụ người dân Mỹ trong suốt 8 năm qua. Tổng thống Obama đặc biệt nêu lên những thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được. Vợ chồng nhà lãnh đạo Mỹ dịp này cũng ghi nhận lòng tận tụy hy sinh của các quân nhân Mỹ và những đóng góp của họ cũng như của gia đình họ cho đất nước. Bà Michelle Obama nói, được đón lễ Giáng sinh tại Tòa Bạch Ốc trong suốt 8 năm vừa rồi là một đặc ân, và cho biết đã chào đón gần nửa triệu lượt khách đến thăm Tòa Bạch Ốc trong những ngày nghỉ lễ cuối năm. Michelle Obama đặc biệt nhắc đến các quân nhân phải xa nhà vào những ngày lễ trọng đại này. Bà nói lòng dũng cảm, sự tận tâm của họ là lý do tại sao người dân Mỹ đang được tận hưởng những ngày nghỉ lễ an bình trong khi chờ đón năm mới. Tổng thống Obama nhắc đến niềm tự hào lớn của ông là đẩy lùi được cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong vòng 80 năm và thành tích giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất trong 9 năm. Ông nêu lên vai trò của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ môi trường và nói rằng nước Mỹ đi đầu trong những cố gắng để bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý khán giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, núi tiền trong ngân hàng, bế tắc cho vay và nợ xấu vô phương là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị sau đây.
Cực chẳng đã, HD Bank, Vietcombank, VIB, Liên Việt Postbank, BIDV đang là những ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho vay, mức giảm khá mạnh từ 1 tới 1,5% một năm với các khoản vay ngắn hạn. Tại sao lại có động thái hạ lãi suất cho vay đột ngột như thế? Phải chăng các ngân hàng thương mại đã từ tâm hơn đối với xã hội và đặc biệt là với khối doanh nghiệp đang tiếp tục ngắt ngoải? Hãy nhìn lại, đỉnh điểm của mặt bằng lãi suất cho vay nằm ở năm 2011. Khi đó, mặt bằng này vọt lên đến 22-23% một năm. Có ngân hàng cho vay với giá cắt cổ đến 30% một năm, bất chấp các doanh nghiệp sống dở chết dở. Thế nhưng sau đó, ngân hàng nhà nước và chính phủ đã không xử lý bất kỳ một ngân hàng nào. Mối quan hệ ruột rà về lợi ích nhóm luôn là điều kiện cần để giới ngồi mát ăn bát vàng có thể muốn làm gì thì làm. Những năm sau đó, năm nào chính phủ cũng hô hào phải giảm lãi suất cho vay, ngân hàng nhà nước hò hét thêm bằng những báo cáo láo về mặt bằng lãi suất cho vay đã được giảm đáng kể, cùng lúc được PR bởi một số tờ báo nhà nước mang thân phận bợ đỡ giới quan chức và nhóm lợi ích. Nhưng rốt cuộc, mặt bằng lãi suất cho vay chỉ được giảm một cách rất chậm chạp. Doanh nghiệp vẫn kêu khó đủ đường. Những cuộc thăm dò bỏ túi cho biết có đến 9 trên 10 doanh nghiệp cho biết chẳng biết vay để làm gì. Kinh tế Việt Nam suy thoái, đầu ra bế tắc, lãi suất cho vay lại treo cao. Vậy, vay để tự sát à? Nhưng năm 2016 lại khác.
Nhiều tin tức cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, ngân hàng nhà nước đã bung tiền đồng để mua vào đô la Mỹ, và số đô la thu gom được từ các nguồn ngân hàng thương mại và từ dân lên đến hàng chục tỷ đô la. Cũng vì thế, các ngân hàng đang tồn tại tình trạng thừa tiền tạm thời và phải tìm nhiều cách để đẩy tiền đồng ra thị trường, bất chấp nhiều rủi ro khiến có thể không thể thu hồi được tín dụng cho vay và gây ra nạn lạm phát kinh niên như năm 2011. Lạm phát là một thực tế mà ngay cả Tổng cục Thống kê, cơ quan hiếm khi nào nói thật về chỉ số lạm phát, đang phải thập thò về khả năng lạm phát năm 2016 có thể lên đến 5%. Nhưng 5% vẫn là quá thấp nếu so với mặt bằng giá cả ở các chợ đầu mối đang tăng lên vô chừng. Tình hình có thể trở lại năm 2011 với mức lạm phát vọt lên xấp xỉ 20% theo số báo cáo, còn trong thực tế mặt bằng giá cả bình quân tăng đến 50%. Nhiều bà nội trợ than thở, mấy năm trước cầm 100.000 đồng đi chợ vẫn mua được cái này cái kia, còn bây giờ phải cầm 200.000. Cũng từ những năm trước, dư luận đã xôn xao về khả năng ngân hàng nhà nước cho in tiền để bù đắp khó khăn ngân sách. Cho tới nay, không một quan chức ngân hàng nào dám công khai đính chính tin đồn này, chỉ biết rằng hiện thời các ngân hàng thương mại đang tồn một đống tiền và có thể cả một đống trái phiếu đặc biệt với xuất xứ từ ngân hàng nhà nước. Các ngân hàng thương mại đang buộc phải giảm lãi suất cho vay để đẩy tín dụng ra lưu thông, bất chấp nợ khó thu hồi sẽ tăng mạnh hơn và biến thành nợ xấu. Nợ xấu lại nhanh gọn biến thành tử huyệt của hệ thống ngân hàng thương mại và do đó là cú hích lật đổ đối với nền kinh tế. Hiện đang tồn ít nhất 550.000 tỷ đồng nợ xấu, trong khi công ty quản lý tài sản tín dụng mới chỉ xử lý được khoảng 10% trong số đó mà cũng chỉ bằng giấy. Nợ xấu cũng là cơn ác mộng của rất nhiều ngân hàng, kể cả những ngân hàng nằm trong top 5 như BIDV và Vietinbank. Đó cũng là lý do để những ngân hàng thương mại này không còn dám quá mạo hiểm, đẩy tín dụng ra lưu thông và do đó cũng chẳng quá cần thiết giảm lãi suất cho vay. Họ phải tìm một lối thoát khác, cho dù chỉ là tạm thời và cũng chỉ kéo dài thời gian hấp hối.
Trong một bài viết gần đây trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nhà báo Hải Lý mô tả hiện tượng đặc biệt. Một ngân hàng cổ phần có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết số tiền gửi của khách hàng lên tới 280.000 tỷ đồng, trong khi dư nợ chỉ khoảng 200.000 tỷ đồng. Với một ngân hàng khác trụ sở ở Hà Nội, dư nợ trên tổng tiền gửi thấp ở mức khó tưởng tượng, khoảng 30-40%. Tỷ lệ huy động cho vay của một số ngân hàng cổ phần giờ đây luôn xoay quanh 60-70%. Thoạt nhìn tưởng là tín hiệu đáng mừng vì các ngân hàng đã không còn tình trạng rủi ro huy động được bao nhiêu, cho vay tất tật bấy nhiêu nữa. Cũng vì nhiều tiền mà các tổ chức tín dụng đổ xô mua trái phiếu chính phủ và tín phiếu. Trái phiếu chính phủ phát hành đợt nào hết vèo đợt nấy, với tổng lượng phát hành đạt 185.000 tỷ đồng. Mục tiêu phát hành 220.000 tỷ đồng năm nay sắp được hoàn thành, nên Bộ Tài chính quyết định nâng hạn mức phát hành lên 250.000 tỷ đồng. Nhà báo Hải Lý cũng lý giải, sở dĩ một số ngân hàng phải để khoảng cách xa giữa tổng vốn huy động và cho vay là bởi họ cần một nguồn vốn đệm nhằm bù đắp cho số thật nợ xấu. Số vốn đệm này phải luôn dồi dào và luôn ở mức cao để đảm bảo khả năng chi trả. Vốn đệm càng nhiều, chi phí huy động vốn càng cao, lợi nhuận càng thấp, nhưng các ngân hàng vẫn cắn răng chịu đựng, chịu cho đến khi nào xử lý được nợ xấu. Bây giờ muốn biết thực trạng tài chính của một ngân hàng ra sao, chỉ cần lấy báo cáo tài chính ra, nhìn vào khoảng cách giữa hai con số huy động và cho vay là rõ. Khoảng cách này càng lớn thì lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ càng giảm. Tình trạng lợi nhuận trước thuế từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng một ngân hàng đang ngày càng phổ biến. Có ngân hàng báo lãi nửa đầu năm đúng 1 tỷ đồng. Báo lãi cho có thôi, khỏi mang tiếng lỗ, vì nếu trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ thì lợi nhuận có thể âm. Nhưng làm gì thì làm, vẫn tồn tại một quy luật là ngân hàng chỉ chịu giảm lãi suất cho vay khi nào quá thừa tiền mà có thể dẫn đến phá sản. Còn khi số tiền thừa đó đã được giải quyết, cho vay được hoặc ngân hàng nhà nước hút hết về, chắc chắn các ngân hàng thương mại sẽ không còn một chút tư tâm nào. Mặt bằng lãi suất cho vay sẽ được nhấc bổng lên ngay lập tức. Tiền thừa đang đổ dồn vào trái phiếu chính phủ hệt như nhiều năm trước, trong khi chính phủ lại đang nợ khối ngân hàng lãi suất trái phiếu. Muốn thanh toán số nợ này, chính phủ lại phải in tiền vì đó là cách dễ dàng nhất để trả nợ ngân hàng, nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc phải gom đô la để trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ. Khi ngân hàng được trả nợ, tiền mặt lại càng chất đống mà không có đường thoát, càng đẩy nhanh đến chênh lệch nguy hiểm giữa lượng tiền gửi và lượng tiền cho vay, càng dễ đẩy ngân hàng vào vùng phá sản. Khi đó, một số ngân hàng sẽ phải tìm cách tống khứ lượng tiền mặt dồn ứ ra lưu thông, bất chấp nguy cơ không thu hồi được và biến thành nợ xấu. Lạm phát cũng bởi thế càng tăng vọt. Và hãy coi chừng, đến một thời điểm nào đó, Việt Nam có thể trở thành một Venezuela xã hội chủ nghĩa với tỷ lệ lạm phát lên đến 600% năm 2016 và 1.500% trong dự kiến của năm 2017. Nhưng cũng còn một hậu quả khác tệ hại không kém. Nếu ngân hàng phá sản, cái vùng đệm, khái niệm của nhà báo Hải Lý và khoảng chênh giữa tiền gửi và tín dụng cho vay sẽ chạy đi đâu, hay tiền gửi của người dân sẽ bị ngân hàng dùng để xử lý nợ xấu, và do đó sẽ không cánh mà bay.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Chúng ta sẽ cùng khám phá bảng xếp hạng trong 2 tuần liên tiếp cuối cùng của năm 2016, trước Giáng sinh và trước Giao thừa, để bước vào một năm mới. Vậy đã có điều gì đặc biệt trên bảng xếp hạng trong 2 tuần cuối cùng của tháng 12 này? Có một sự thay đổi nhỏ thôi và chúng ta sẽ cùng xem đó là gì. Trên vị trí số 5 tuần này là Ariana Grande và Nicki Minaj với Side to Side. Hai cô gái này đã lên xuống bảng xếp hạng đến chóng mặt trong mấy tuần qua. Họ vào rồi ra khỏi nhóm 5 và rồi lại trở lại, chỉ cách nhau một tuần. Đây là bài hát thứ 3 từ album Dangerous Woman của Ariana Grande. Nhưng chúng ta hãy cùng thưởng thức Side to Side trước khi biết thêm chi tiết về album này của cô ca sĩ 23 tuổi. Type of flow, wrist icicle, ride bicycle, come true, yo, get you this type of blow. Dangerous Woman là album thứ 3 của Ariana Grande, có bài hát lọt vào top 10 trong ngày đầu tiên ra mắt. Cô ca sĩ của dòng nhạc pop và R&B đã giành đĩa bạch kim không lâu sau khi ra mắt album này vào tháng 5 năm nay, theo thống kê của Nielsen Music. Dangerous Woman đã trở thành album được yêu thích nhất ở 12 nước trên thế giới, trong đó có Anh, Úc và nhiều nước châu Âu. Nó đã giành ngay vị trí Á quân trên bảng xếp hạng dành cho những album được yêu thích nhất trên Billboard. Bruno Mars đã tiến trở lại vị trí mà cách đây 2 tuần anh giành được với 24 Karat Magic. Bản nhạc với sự kết hợp của funk disco R&B này đánh dấu sự trở lại top 5 của ca sĩ 31 tuổi kể từ lần hợp tác với Mark Ronson trong bản hit từng giành vị trí số 1 Billboard Uptown Funk. 24 Karat Magic là bài hát chính từ album cùng tên của Bruno Mars mới ra mắt cách đây một tháng. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what you
24K Magic là album đầu tiên của Bruno Mars sau 4 năm kể từ khi anh ra mắt. Album đánh dấu sự chuyển đổi từ pop sang dòng nhạc funk disco. Bruno Mars cũng là một cái tên nổi tiếng trong làng âm nhạc khi anh có đến 6 bản hit giành vị trí số 1 Billboard và có tổng cộng 44 tuần thống trị bảng xếp hạng này. Hai album trước của anh đã đạt được doanh thu 26 triệu bản trên toàn cầu. Còn nhóm Chainsmokers và Halsey tiếp tục đứng trong top 3 với Closer. Bản nhạc EDM từng có 12 tuần liên tiếp trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng được thể hiện qua giọng ca của Andrew Target, một thành viên của Chainsmokers và Halsey, cô ca sĩ 22 tuổi của dòng nhạc Electropop. Và thành tích đó đã đưa họ vào danh sách những nghệ sĩ có số tuần thống trị Billboard lâu nhất mọi thời đại. Mặc dù Closer đang trên đà tụt hạng, nhưng theo đánh giá của cây bút viết về âm nhạc Q McEntire của tạp chí Forbes, bản nhạc EDM pop này sẽ vẫn tiếp tục đứng trong top 10 trong những tuần tiếp theo bởi vì nó vẫn đang là một bài hát được rất yêu chuộng. Và cây viết của tạp chí Forbes cho rằng những bài hát với giai điệu được yêu thích như Closer và đã từng có hơn 10 tuần thống trị bảng xếp hạng thì sẽ không biến mất một cách nhanh chóng. Nam ca sĩ đến từ Canada The Weeknd là người chiếm vị trí Á quân của nhóm hai chàng trai người Mỹ Chainsmokers vào tuần trước và anh đang có thêm một tuần nữa trên vị trí này với bản hit mới nhất Starboy. Mặc dù bản nhạc Alternative Dance này đã lên xuống vị trí Á quân vài lần, nhưng dường như nó không thể tiến lên vị trí số 1. Nếu không, nó đã trở thành bản hit số 1 Billboard thứ 3 của The Weeknd, theo sau Can't Feel My Face và The Hill. Cũng giống như Bruno Mars với 24 Karat Magic, Starboy là bài hát chính từ album cùng tên của The Weeknd mới ra mắt tháng trước. Và chỉ hơn 2 tuần kể từ ngày ra mắt 25 tháng 11, toàn bộ 18 bài hát trong album này đã có mặt trên bảng xếp hạng Billboard. Album này đã giành vị trí số 1 ở Úc, Canada và các nước Bắc Âu. Ngoài việc thống trị hạng mục Top 200 album hay nhất ở Mỹ, Starboy còn đứng đầu các hạng mục dành cho những album R&B hay nhất trên bảng xếp hạng Anh Quốc. Cặp đôi hip-hop Rise Ramud tiếp tục thống trị bảng xếp hạng tuần này thêm một tuần nữa với Black Beatles. Hai chàng trai đến từ Mississippi chính là những người đẩy nhóm duo Chainsmokers ra khỏi vị trí cao nhất và chấm dứt chuỗi thống trị của họ. Sự đổi ngôi này là một bất ngờ khi nhóm Rise Ramud được coi là vô danh tiểu tốt trong làng âm nhạc và chưa bao giờ có một bản hit nào và thậm chí cũng chưa bao giờ lọt vào top 10 của Billboard trước đây. Black Beatles có sự góp giọng của rapper 36 tuổi Gucci Mane. Đây cũng là bản hit số 1 Billboard đầu tiên trong sự nghiệp của rapper này. Black Beatles trở nên được yêu thích một phần vì sự nổi tiếng của các video Mannequin Challenge đang lan truyền nhanh chóng trên mạng Internet. Trong các video này, mọi người đều được quay lại các hành động ở tư thế đóng băng khi máy quay lia qua trên nền nhạc của Black Beatles. Theo thống kê của Nielsen Music, Black Beatles đã có đến hơn 54 triệu lượt nghe tải trực tuyến chỉ riêng ở Mỹ để thống trị hạng mục dành cho những bài hát được nghe tải trực tuyến nhiều nhất. Và 5 bài hát được yêu thích nhất của tuần này cũng chính là những bài hát được yêu thích nhất trong tuần cuối cùng của năm. Những vị trí trên bảng xếp hạng của top 5 được giữ nguyên trong tuần cuối cùng của tháng 12 sau ngày lễ Giáng sinh. Và ai sẽ thống trị Billboard trong 2 tuần nữa? Liệu Rise Ramud có tuần thứ 5 liên tiếp trên vị trí số 1 không? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào tuần đầu tiên của năm 2017. Chúc các bạn một Giáng sinh an lành và một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cùng với Đài Loan được gọi là Trung Hoa Đài Bắc trong Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã loan báo ý định thành lập một quỹ phụ của APEC dành cho phụ nữ và kinh tế. Quỹ này mở ra cho các nền kinh tế thành viên APEC xin tài trợ cho những sáng kiến mới hay đã có sẵn, chú trọng đến việc tăng cường sức mạnh của phụ nữ. Năm nay đánh dấu năm thứ 5 tuyên ngôn San Francisco, trong đó các bộ trưởng APEC và các giới chức cao cấp nhất trí tuyên bố sẽ có những hành động cụ thể để giúp phụ nữ hội nhập toàn diện hơn vào các nền kinh tế APEC. Trong 5 năm qua, Hoa Kỳ đã đưa ra một số sáng kiến thông qua APEC dựa trên những cam kết tăng tiến vai trò của phụ nữ trong các nền kinh tế APEC bằng cách thu thập và phân tích các số liệu, củng cố hệ thống sinh thái trong khu vực cho các nhà doanh nhân, cải thiện sức khỏe của phụ nữ và thúc đẩy phụ nữ và các em gái tiến tới trong những lĩnh vực theo truyền thống do nam giới chiếm lĩnh, trong đó có khoa học, công nghệ, cơ khí và toán, được biết dưới tên STEM và giao thông vận tải. Năm nay, Hoa Kỳ phát động một sáng kiến mới nhằm phá vỡ những rào cản với phụ nữ trong việc tham dự những lĩnh vực liên hệ trong STEM. Sáng kiến này bao gồm một cuộc nghiên cứu sâu rộng của APEC để xem xét những nỗ lực trong vùng nhằm tăng cường sự tham dự của phụ nữ trong những lĩnh vực này và tổ chức hai cuộc hội thảo, trong đó đại diện các khu vực tư nhân, xã hội dân sự và chính phủ, chia sẻ cách thức thi hành tốt nhất và những bài học rút ra từ những chương trình đang được xúc tiến. Hoa Kỳ cũng tiếp tục hỗ trợ cho sáng kiến We APEC để xác định và kết nối mạng lưới kinh doanh của phụ nữ trong mỗi nền kinh tế với những dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực công và tư và những chuỗi cung cấp toàn cầu để mở rộng những cơ hội kinh tế và thương mại trong vùng. Việc tăng trưởng kinh tế bền vững không thể thực hiện được nếu phụ nữ không thể tham dự hoàn toàn vào nền kinh tế vì lý do sức khỏe. Để giải quyết vấn đề này, Hoa Kỳ cùng với Philippines phát động sáng kiến phụ nữ khỏe mạnh, kinh tế lành mạnh, một đối tác công tư làm việc để cải thiện sức khỏe và phúc lợi của phụ nữ nhằm gia tăng sự tham dự của họ vào nền kinh tế. Thêm vào đó, năm nền kinh tế APEC, trong đó có Hoa Kỳ, đã đưa ra những chương trình hoạt động thí nghiệm nhằm tăng cường sự tham dự của phụ nữ vào lĩnh vực giao thông vận tải. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rõ ràng là các nền kinh tế khu vực sẽ có rất nhiều lợi ích trong việc tạo điều kiện cho phụ nữ hội nhập vào kinh tế. Ông Kerry nói nơi nào có sự tham dự toàn diện của phụ nữ, xã hội ở đó có khuynh hướng ổn định hơn, có khuynh hướng tham dự nhiều hơn và đặc biệt có khuynh hướng sản xuất nhiều hơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.